Vậy chúng ta hãy bảo đảm sao cho sự biến đổi ấy sẽ xảy đến với chúng ta theo như ân sủng lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để đáp lại những nỗ lực của chúng ta trong sự tính trung khiêm tốn, chứ không theo khổ hình mà vì tội lỗi chúng ta đáng phải chuốc lấy. Chúng ta đừng nghĩ tất cả những điều ấy là một thứ không tưởng. Đó là một thực tại được chứng minh. Giả như chúng ta không tin và rơi vào một sai lầm như thế, chúng ta sẽ bị hư mất. Chân lý vẫn tồn tại cho dù bị những kẻ bất tín chối bỏ. Điều gì hôm qua đã thật thì hôm nay cũng thật, và ngày mai vẫn thật. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay và cho đến muôn đời vẫn là một. Tất cả điều này cho thấy chúng ta rất cần cầu nguyện, rất cần phải sống mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, chúng ta tìm được ơn tha thứ tội lỗi, sức mạnh và ơn thánh để chống lại những cám dỗ của trần thế, ma quỷ và xác thịt. Chúng ta vô cùng yếu hèn, và nếu thiếu nguồn sức mạnh này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng. Vì thế, Chúa Giêsu đã khuyến dục các tông đồ: các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt lại yếu hèn. Chính vì lý do ấy mà thiên thần đã khơi lại những lời của Chúa: hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều. Lời mời gọi này là tiếng vang của lời mời gọi hãy chuyên cần cầu nguyện như Thiên Chúa thường xuyên nhắc nhở chúng ta, và Chúa Giêsu Kitô đã trao lại cho các tông đồ của Người cũng như cho chúng ta: các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhiều trình thuật thánh kinh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương và thúc giục cầu nguyện. Không những Chúa đã thuyết phục mà còn dạy cho chúng ta cách thức cầu nguyện, như trong trình thuật phúc âm thánh Luca sau đây: lần kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi nọ. Người xong rồi thì một môn đệ thưa Người: lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông. Chúa nói với họ: khi cầu nguyện, các con hãy nói: lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha hiện sáng, nước Cha trị đến. Như vậy chúng ta học được kinh lạy Cha, lời kinh đẹp nhất trong mọi lời kinh dâng lên Thiên Chúa, từ kính môi miệng Chúa Giêsu. Và trong đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thân thưa với Thiên Chúa bằng danh xưng khả ái là Cha. Danh xưng này khai mở cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, và xác định chân lý tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Chân lý Thiên Chúa là Cha chúng ta đã được chính Chúa Giêsu Kitô xác quyết, làm cho chúng ta được tràn trề cậy trông và củng cố chúng ta trong tình mến. Bởi vì có ai đã yêu thương chúng ta cho bằng Thiên Chúa? Vì thế lời cầu nguyện của chúng ta phải là điểm gặp của lòng mến con thơ vươn đến trái tim người cha, và tình yêu người cha đói đến đứa con nhỏ, lắng nghe những lời bộc bạch, lưu tâm đến những ước nguyện, những lời ca ngợi tri ân, đồng thời khứng nhận những lời cầu xin của đứa con yêu. Có nhiều cách thức cầu nguyện hoặc để tiếp xúc với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Cách nào là cách tốt nhất? Cách tốt nhất đối với mỗi người là cách giúp họ gặp được Thiên Chúa và lưu lại trong cuộc tiếp xúc thân mật với Người, lòng kề lòng cùng với trái tim Chúa Giêsu Kitô cháy lửa yêu mến Chúa Cha, hòa nhịp với những thao thức và những cảm tình của Chúa Giêsu Kitô, nên một với Người như Người đã ước ao và đã cầu xin cùng Chúa Cha cho chúng ta. Con không cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng con còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào con. Lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta, và thế gian tin rằng Cha đã sai con. Trong lời nguyện linh thánh của Chúa Kitô, chúng ta nhận ra chương trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là sự hợp nhất với Thiên Chúa qua sự nên một với Chúa Kitô. Như Cha ở trong con và con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta. Sự hợp nhất với Thiên Chúa chỉ có thể đạt được nhờ con đường cầu nguyện. Chính trong cầu nguyện, chúng ta gặp được Thiên Chúa, và trong cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Chúa sẽ thông trào cho chúng ta những ân sủng, ân huệ, tình yêu và ơn tha thứ của Người. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy Người cũng cầu xin cho cả chúng ta nữa. Con không cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào con. Chúng ta sung sướng vì được kể vào số những kẻ nhờ lời giảng của các tông đồ mà tin kính Chúa. Đó là lời truyền lại cho chúng ta qua những vị kế nghiệp các tông đồ, lời kính Chúa Kitô đã nài xin Chúa Cha cho chúng ta. Tôi cảm thấy hạnh phúc dạt dào khi nghĩ rằng tôi đã hiện diện trong tâm trí Chúa Giêsu khi Người dâng lời nguyện cầu ấy lên Chúa Cha. Khi ấy, Chúa Giêsu Kitô tưởng nghĩ đến tôi và giới thiệu tôi với Chúa Cha như một đứa con nhỏ yêu dấu của Người. Chúa Giêsu Kitô tưởng nghĩ đến tôi, tưởng nghĩ đến anh chị em, Người tưởng nghĩ đến vô số anh em và chị em của Người. Để lời cầu nguyện của anh chị em được thấm đượm những ước nguyện và tâm tình như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thì nó phải được liên kết với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai sẽ tin vào Người và nhờ công nghiệp của Người mà được cứu độ. Chúng ta hãy trở lại với những điều tôi đang nói về cách thức cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện chủ yếu là khẩu nguyện, tức là thân thưa với Thiên Chúa bằng những ngôn từ, hoặc tự phát trào dâng từ tâm hồn, hoặc sử dụng các công thức sẵn có, chẳng hạn như các kinh lạy Cha, kính mừng, sáng danh, tin kính và nhiều mẫu kinh đang được dùng trong phụng vụ thánh. Đó là cách thức phổ biến và dễ dàng nhất đối với các tín hữu bình thường. Hơn nữa, cách thức ấy cũng đã được Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kinh lạy Cha là hình thức khẩu nguyện thánh thiện nhất, vì chính con Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta. Do đó, chúng ta hãy dùng để cầu nguyện với một tâm tình sùng mộ, cậy trông, khiêm nhượng và sốt mến. Ngoài khẩu nguyện, còn một hình thức cầu nguyện khác mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa, đó là cầu nguyện bằng công việc. Kêu toàn mọi bổn phận bậc mình với tinh thần khiêm tốn suy phục Thiên Chúa, vì chính Người đã ban luật lao công cho chúng ta. Chúng ta hãy làm việc vì lòng yêu mến và trung tín với Thiên Chúa, cũng như với anh chị em đồng loại. Như vậy, mọi công việc thường ngày dù xem ra vô nghĩa, nhưng khi được dâng lên Thiên Chúa thì sẽ trở nên một lời cầu nguyện ca ngợi, tạ ơn, sám hối và cầu xin. Ông Tobia đã được thiên thần cho biết: vậy khi các ngươi cầu nguyện, ngươi và Sarah, thì kính ta đã dâng lên lễ thành lưu niệm là lời cầu nguyện của các ngươi trước vinh hiển Thiên Chúa. Cũng vậy, khi ngươi chung các người chết, và khi ngươi không ngại trỗi dậy bỏ dở bữa ăn để đi vùi chung kẻ chết, việc lành của ngươi không ẩn khuất khỏi ta, nhưng ta ở với các ngươi. Đoạn kinh thánh trên dạy chúng ta cách tận dụng thời giờ Thiên Chúa ban cho trong cuộc sống. Một phần phải dành cho việc cầu nguyện, một phần phải dùng để chu toàn các bổn phận bậc mình, và phần còn lại dành để thi hành các việc lành cho tha nhân vì yêu mến Thiên Chúa. Một ngày có 24 giờ đồng hồ. Nếu chỉ dành ra 23 phút cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa, như thế chúng ta có làm gì đặc biệt lắm đâu. Khi thực hiện các việc phận vụ thường ngày, chúng ta hãy cố gắng ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy nhớ Thiên Chúa và Thiên Thần Bản Mệnh luôn ở kề bên chúng ta, nhìn xem công việc chúng ta làm và làm với ý hướng như thế nào. Vì thế chúng ta hãy thánh hóa các công việc, giờ nghỉ ngơi, các bữa ăn, các cuộc giải trí lành mạnh, và hãy coi các việc ấy như một lời nguyện liên lỉ. Vì ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện, tâm trí chúng ta chỉ cần tưởng nhớ và thỉnh thoảng thân thưa với người một vài lời cũng đủ, hoặc những lời than thở yêu mến: lạy Chúa, con yêu mến Chúa, hoặc những lời cảm tạ: lạy Chúa, con xin cảm tạ vì mọi ân lành Chúa ban, hoặc những lời cầu xin: lạy Chúa, xin giúp con trung thành với Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho con, sự vô ơn của con, tình trạng nguội lạnh của con, sự mù tối của con, sự sa sút của con. Hoặc những lời chúc tụng: lạy Chúa, con xin ngợi khen Chúa vì sự cao cả của Chúa, vì sự thiện hảo của Chúa, vì sự khôn ngoan của Chúa, vì quyền năng của Chúa, vì lòng thương xót của Chúa, vì phép công bình của Chúa, vì tình yêu thương của Chúa. Cuộc chuyện vãng thấm thiết và thân tình với Thiên Chúa như thế sẽ biến các công việc và những tân toan thường ngày của chúng ta thành một đời sống cầu nguyện liên lỉ, làm cho chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn và kính múc cho chúng ta thêm nhiều ân sủng và phúc lành đặc biệt. Chúng ta không thể bào chữa rằng chúng ta không tìm được thời giờ để cầu nguyện như vậy, bởi vì đó cũng chính là thời giờ chúng ta sử dụng trong khi làm việc. Cách thức cầu nguyện này giống như một người vợ làm việc bên cạnh người chồng, tâm sự thỏa thẻ và thấm thiết, cho người chồng ấy biết mình coi trọng tất cả những công việc ông ấy đã làm cho gia đình, khen ngợi ông ấy về kiến thức và kinh nghiệm, khuyến khích ông ấy trong công việc, xin nâng đỡ và khuyên nhủ, thổ lộ cho ông ấy những tâm tư và mơ ước. Cách thức cầu nguyện này cũng giống như con trẻ tỏ bày mọi sự cho người cha, kể cho cha nghe tất cả và trông đợi mọi sự từ nơi cha. Hình thức cầu nguyện này cũng tương tự một bà mẹ nuôi dạy con thơ, lúc nào cũng có những lời thủ thỉ với con, mặc dù đứa con còn rất bé bỏng, không lưu ý và cũng chẳng biết cảm thông với bà. Về phần Thiên Chúa, lúc nào người cũng hiểu biết những điều chúng ta thân thưa, lúc nào cũng lắng nghe lời chúng ta, lúc nào cũng nhìn xem và quan tâm đến chúng ta. còn có một hình thức cầu nguyện nữa bằng tâm trí, người ta thường gọi là nguyện gẫm. Nguyện gẫm chủ yếu là đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa để gẫm suy về một mầu nhiệm mặc khải, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của Chúa, một điểm trong giáo lý hoặc thánh luật của Chúa, hoặc một nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ hoặc các thánh mà chúng ta chiêm ngắm như một tấm gương rạng ngời để noi theo. Hình thức cầu nguyện này rất ích lợi nếu chúng ta biết cách thực hiện. Để được như thế, chúng ta phải thân thưa với Chúa về đề tài đang suy nguyện. Xét mình còn thiếu sót những gì để có thể thăng tiến trong nhân đức theo đề tài suy ngẫm. Chẳng hạn để vươn lên trong đức tin, đức khiêm nhượng, đức bác ái, tinh thần hy sinh, vượt thắng những ngày ngà, những khó khăn, những thói hư tật xấu, những khiếm khuyết và những cám dỗ của chúng ta. Tất cả những điều ấy sẽ thành hiện thực trong cuộc hàn huyên thân tình với Thiên Chúa. Chúng ta bàn thảo mọi việc với Người, trông cậy Người ban ánh sáng, ơn thánh và sức mạnh giúp chúng ta bền vững đến cùng và đạt đến lý tưởng đời sống siêu nhiên như chúng ta đã dốc quyết và Thiên Chúa cũng hằng mong ước cho chúng ta. Còn một hình thức cầu nguyện khác nữa, quen được gọi là kim niệm. Kim niệm là cuộc thân mật rất thấm thiết với Thiên Chúa. Linh hồn đi sâu vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong nội tâm, tận tuyệt phó mình cho hoạt động của ân thánh, ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa. Được ngập lúc trong một bầu khí siêu nhiên, linh hồn buông mình để được đắm đuối, được thăng hóa, được biến đổi nhờ hoạt động thanh tẩy và thấu nhập của Thiên Chúa trong nội tâm. Linh hồn được luyện lọc, được biến đổi và được nhấc lên nhờ một hành vi thần linh cảm nghiệm được nhưng không hiểu thấu được. Chắc chắn Thiên Chúa có thể rộng ban ơn này cho linh hồn mà không một nỗ lực nào từ phía họ. Nhưng thông thường, người chờ đợi linh hồn vươn đến đỉnh cao ấy qua việc trung thành trên con đường khẩu nguyện và tâm nguyện. Bởi vì nhờ phương cách ấy, linh hồn được thanh luyện và rũ bỏ các sự vật trần gian để phó mình trọn vẹn cho Thiên Chúa.